Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí Thư sẽ không dừng lại ở Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Việt Nam, Campuchia phối hợp giải quyết địa vị pháp lý cho người Việt ở Campuchia. Myanmar chính thức cáo buộc hai nhà báo Reuters vi phạm luật bí mật nhà nước. Phe Dân Chủ Thượng viện Mỹ ra báo cáo về hoạt động của Nga, cáo buộc Trump lơ là.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng không dừng lại ở vụ ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, giữa lúc cựu ủy viên Bộ Chính trị từng làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng một quyết định gây tranh cãi hiện nay từng được cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chấp thuận theo các nhà quan sát liên quan tới các buộc gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, làm tổng thầu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dù không đủ năng lực. Ông Thăng hôm 9 tháng 1 khai rằng đó là chủ trương đúng được Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chấp thuận từ năm 2009 và theo chủ trương của Bộ Chính trị. Ông Dũng chưa lên tiếng trước lời khai của ông Thăng tại tòa, vì Việt ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn cựu Thủ tướng. Viết trên Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải đặt câu hỏi liệu ông Thăng có bị oan hay không. Trong khi đó, giáo sư Carthel nói rằng vụ bắt giữ và xử cựu ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực khiến ông bất ngờ vì nó chưa từng có tiền lệ. Nó cho thấy lãnh đạo đảng coi việc quản lý yếu kém khi còn đương nhiệm là một tội nặng, ông nói. Ngoài ra, nhà nghiên cứu về chính trường Việt Nam cho rằng Tổng Bí thư Trọng nghiêm túc xử lý tình trạng tham nhũng lan tràn và sẽ nhắm vào những ai trực tiếp liên quan và những người không điều hành tốt. Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo tội cố ý làm sai quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản sẽ tiếp diễn cho tới cuối tháng này. Bà Petra Isabel Slagenhoff, luật sư người Đức của ông Thanh cho rằng thân chủ của mình chỉ là tốt thí và rằng đấu đá nội bộ gây ra tình trạng hiện nay của cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này. Lâu nay, các hãng tin có văn phòng Hà Nội như Reuters dẫn lời các nhà quan sát và phân tích cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam nhắm vào những người thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà, theo Reuters, đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực năm 2016 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi được hỏi về động cơ chính trị trong cuộc chiến chống vấn nạn gây bức xúc dư luận Việt Nam, giáo sư Thayer nói, rõ ràng là trong thời kỳ 10 năm khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, có tình trạng tham nhũng lớn, làm thất thoát tài chính nghiêm trọng cho nhà nước và ảnh hưởng tới danh tiếng của Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, cũng rõ ràng rằng tham nhũng gây thiệt hại hàng triệu đô la cũng đủ là lý do để xử lý những người liên quan trực tiếp. Tôi cho rằng các lý do về pháp lý và kinh tế là động cơ chính. Ông nhận định tiếp rằng sự sụp đổ của ông Thăng có thể là dấu hiệu cho thấy rằng liên minh loại trừ ông Dũng do Tổng Bí thư Trọng đứng đầu quyết tâm chặt đứt sự chống đối của những người còn sót lại từ thời ông Dũng đối với chương trình nghị sự của mình. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam và đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, từng nói với VOA Việt ngữ rằng vụ ông Thăng là một động thái cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Về ý kiến cho rằng Việt Nam đang áp dụng các bài học từ chiến dịch đào hổ diệt ruồi của Trung Quốc, ông Thayer nói, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu các lãnh đạo Việt Nam không học hỏi chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình và xác định các bài học. Nhà nghiên cứu từ Australia này nhận định thêm rằng, xin trích, sự khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan tới chiến dịch chống tham nhũng, đó là ông Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực chưa từng có trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, còn Việt Nam theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo dưới trướng Tổng Bí thư.
Một chức sắc của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nói rằng chính quyền đã dựng chốt chặn không cho tín đồ đi dự lễ đảng sinh, và ông bày tỏ thất vọng về việc Hoa Kỳ không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Hôm 10 tháng 1, ông Lê Quang Hiển, chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, vốn không được chính quyền Việt Nam công nhận, cho VOA biết công an và dân phòng đã bố trí và đóng chốt mọi nẻo đường dẫn đến địa điểm cử hành lễ đảng sinh, lần thứ 98, ông Lê Quang Hiển còn là Tổng Thư ký Hội đồng Liên tôn Việt Nam nói với VOA.
Tại trụ sở tạm thời của Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thường Tý tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, công an đã xuống chốt vào ngày 8 tây tháng Giêng 2018, tức là hai cái đoạn đường mà đi ngang cái chỗ đó trên 500 thước dưới 500 thước, nó lập một cái mỗi đầu là một cái chốt bắt ghế có cây chặn ngang đường không cho ai đi hết.
Ông Hiển cho biết hôm chính lễ ngày 10 tháng 1, tức là ngày 25 tháng 11 âm lịch, vẫn không có ai có thể đi vào hay đi ngang qua địa điểm tổ chức lễ. Trên Facebook hôm 9 tháng 1, ông Hiển cho biết tại nhà ông Hà Văn Duy Hầu có khoảng gần 50 nhân viên an ninh rải rác đóng chốt xung quanh. Ngồi trong quán cà phê hay mượn nhà dân gần đó trú ngụ, tất cả đều mặc thường phục, thỉnh thoảng có xe công an giao thông chạy qua lại. Ông Bủ Tý, một tín đồ tại tỉnh Đồng Tháp, thông báo trên mạng xã hội trưa ngày 10 tháng 1 rằng trong lúc chúng tôi đang trang trí lễ đài và tiến hành nghi lễ thì có vài anh công an đi ngang qua lại để quay phim. Tình hình lúc này nội bất khả xuất, ngoại bất nhập. Việc ngăn chặn và cấm đoán tín đồ Hòa Hảo sinh hoạt tôn giáo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa quyết định không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hôm 4 tháng 1. Ông Hiển nói Hội đồng Liên tôn Việt Nam hoàn toàn không đồng ý với quyết định đó của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington DC cho rằng danh sách CPC gồm 10 nước trong năm nay vẫn chưa đủ vì thiếu tên Việt Nam. Trong cùng ngày 4 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dân biểu Ed Royce ra thông cáo bày tỏ bất bình vì Việt Nam lại thoát khỏi danh sách CPC. Trong một thông cáo, dân biểu Ed Royce nói: "Tôi bất bình khi thấy rằng một lần nữa Việt Nam lại không bị đưa trở lại danh sách này. Người dân Việt Nam tiếp tục chứng kiến quyền tự do tôn giáo và các quyền làm người khác của họ bị vi phạm. Hoa Kỳ chớ nên e dè khi chỉ ra các nước vi phạm như thế. Kể từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi danh sách CPC từ năm 2006 đến nay, mỗi năm Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC vì các vi phạm về tự do tôn giáo. Việt Nam từng bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006.
Trong cuộc gặp bên lề hội nghị cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương ngày 10 tháng 1 tại Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Việt Nam và người đồng nhiệm Campuchia đã đồng ý phối hợp giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người Campuchia gốc Việt ở Campuchia. Bản tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết trong cùng ngày. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi Thủ tướng Campuchia Hun Sen về việc đăng cai tổ chức hội nghị Mekong Lan Thương. Ông nói việc này sẽ giúp nâng cao vị thế của Campuchia trong khu vực và trên thế giới. Ngoài quan hệ hợp tác về nhiều lĩnh vực giữa hai nước, hai lãnh đạo cũng đồng ý đẩy mạnh tiến độ phân giới để sớm hoàn thành việc cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, đồng thời phối hợp giải quyết vấn đề địa vị pháp lý của người Việt ở Campuchia dựa trên luật pháp của Campuchia và tình hữu nghị giữa hai nước. Bộ Nội vụ Campuchia hồi tháng 10 thông báo sẽ thu hồi giấy tờ của 70.000 người trên toàn quốc, trong đó có hơn 90% là người gốc Việt. Việc thu hồi giấy tờ được thực hiện theo pháp lệnh 129. Chính quyền Campuchia nói, sau khi thu hồi các giấy tờ cấp sai cho ngoại kiều, họ sẽ cấp lại giấy tờ hợp lệ nếu ngoại kiều phối hợp với cơ quan hữu trách trong việc kê khai. Nhiều người Việt Nam bị thu hồi giấy tờ nói với truyền thông Campuchia rằng họ được sinh ra ở Campuchia và gia đình họ đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, nhưng họ vẫn phải giao nộp tất cả các giấy tờ cho chính quyền địa phương. Kết quả là những người này trở thành người không quốc tịch và lo sợ bị trục xuất bất cứ lúc nào. Việt Nam và Campuchia vừa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Trao đổi thương mại song phương giữa hai nước năm 2017 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng 25% so với năm 2016. Trong đó, Campuchia xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la hàng hóa vào Việt Nam.
Việt Nam có thể đạt được thế đối đẳng với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về việc phát triển sông Mekong trong tương lai, một chuyên gia Mỹ nhận định, vào lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Trung Quốc và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á khác tham dự một cuộc họp cao cấp về dòng sông này tại Phnom Penh trong ngày thứ Tư 10 tháng 1. Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Lan Thương Mekong lần thứ hai do Campuchia và Trung Quốc đồng tổ chức dự kiến sẽ phê chuẩn kế hoạch hành động 5 năm để thi hành hợp tác và các dự án phát triển. cũng như thông qua tuyên bố Phnom Penh nêu bật ý chí chính trị của các nước về việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sông Mekong khởi nguồn từ Trung Quốc và được gọi là Lan Thương, chảy qua các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Hơn 60 triệu người lệ thuộc vào dòng sông này và những phụ lưu của nó cho thực phẩm, nước, giao thông và những mặt khác trong đời sống thường nhật của họ. Trung Quốc đang gia tăng đầu tư dọc theo dòng sông này thông qua việc xây dựng những đập thủy điện siêu lớn. Điều này đã khơi lên những lo ngại về tổn hại sinh thái từ các nhà vận động vì môi trường và quan chức chính phủ các nước, bao gồm cả Việt Nam. Việc Việt Nam đạt đồng thuận với Trung Quốc và các nước khác về dự thảo kế hoạch 5 năm, bao gồm xây dựng các đập thủy điện và các dự án khác, cho thấy các dự án gây tranh cãi nhất đã được loại bỏ và Việt Nam có thể tận dụng vị thế của mình trong cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong để thương thuyết ở thế đối đẳng với Trung Quốc, theo nhận định của một chuyên gia hàng đầu về sông Mekong và hợp tác kinh tế của Trung Quốc với Đông Nam Á. Đó là một nền tảng mà ở đó Việt Nam có thể đạt được sự đối đẳng trong các cuộc thảo luận chung. Ông Brian Eiler, giám đốc chương trình Đông Nam Á của trung tâm Stimson, một viện nghiên cứu chính sách ở Washington, nói: Bởi vì trái ngược với Ủy hội sông Mekong, nơi Trung Quốc không tham gia, đây là một nền tảng đa phương mà ở đó Việt Nam có vị thế ngang bằng với Trung Quốc. Nó có thể được dùng vì mục đích lên kế hoạch và cho những nghiên cứu phân tích và mang tính kỹ thuật mà có thể làm lợi hơn cho các nước hạ nguồn so với đường hướng hiện thời là xây đập thủy điện trên sông vì lợi ích thương mại. Khi Việt Nam hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 90 năm qua vào năm 2016, các chuyên gia nói Trung Quốc phần nào chịu trách nhiệm về tình trạng này vì các đập chứa nước của Trung Quốc đã làm tăng tỷ lệ bốc hơi nước ở thượng nguồn. Ông Eiler nói ông nhận thấy cơ hội của Việt Nam trong cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong là coi nó như một nền tảng để đàm phán và tham gia vào các nghiên cứu về năng lượng và năng lượng nước, phù hợp với lợi ích và nhu cầu của Việt Nam. Diễn đàn hợp tác Lan Thương Mekong được Bắc Kinh thành lập vào năm 2015. Cơ chế này được xem là đối thủ của Ủy hội sông Mekong, vốn đã hiện diện từ hơn 60 năm nay, nhưng Trung Quốc và Myanmar không phải là thành viên. Trong 2 năm kể từ khi cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong được thành lập, Trung Quốc đã tổ chức 3 hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và chi hàng tỷ đô la để hỗ trợ 45 dự án dưới cơ chế này, bao gồm các trung tâm nghiên cứu tài nguyên nước và hợp tác về các dự án kết nối, năng lực công nghiệp, thương mại biên giới, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Nhưng chuyên gia về khu vực Mekong của trung tâm Stimson nói, điều ông lo ngại nhất về nền tảng này là nó được nhắm mục tiêu và định hướng theo cách mà sẽ mang về nhiều lợi ích cho Trung Quốc hơn là cho các nước ở hạ nguồn. Nó sẽ tận dụng nhu cầu cấp thiết của Trung Quốc để xuất khẩu nguồn lao động dư thừa, vật liệu dư thừa thông qua kế hoạch vành đai và con đường, ông Eiler nói, nhắc tới chiến lược phát triển đầy tham vọng của Trung Quốc liên kết châu Á với châu Âu, hoặc thông qua những dự án riêng biệt mà sẽ làm lợi cho Trung Quốc một cách không đồng đều so với các nước ở hạ nguồn, và việc này có thể khiến các nước ở hạ nguồn bị cuốn vào vòng nợ nần. Ông dẫn ra khoản vay 6,5 tỷ đô la của Trung Quốc cho Lào để điện khí hóa một số nơi ở thủ đô Vientiane và Nam Lào. Ông đặt nghi vấn liệu Lào có đủ sức gánh nổi khoản nợ này, dù công nhận số tiền giúp đáp ứng một nhu cầu quan trọng cho quốc gia thuộc hàng nghèo nhất Đông Nam Á này. Dẫu vậy, là một nước hạ nguồn, Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi nếu hoàn toàn không tham gia vào cơ chế này do Trung Quốc dẫn đầu, theo lời ông Eiler.
Việt Nam has certain capabilities to mobilize resources.
Việt Nam có một số năng lực nhất định để huy động các nguồn lực và đi đầu về một số vấn đề nhất định mà thậm chí Trung Quốc còn không dẫn đầu được, ông nói. Một trong số đó là thúc đẩy việc phát triển bền vững dòng sông. Tôi nghĩ thành tích của Việt Nam trong lĩnh vực này có nhiều điều đáng được nêu ra. Trung Quốc nói rất nhiều về chuyện này, nhưng thành tích trong quá khứ của họ hoàn toàn thảm hại, chuyên gia này nhận định.
Phóng viên của Reuters bị bắt ở Myanmar chính thức bị buộc tội vi phạm luật bí mật quốc gia của nước này. Hai nhà báo Walon và Kyo Soyu bị các công tố viên buộc tội trong một phiên tòa ngắn ở Yangon hôm thứ Tư mùng 10 tháng 1. Hai nhà báo bị bắt hôm 12 tháng 12 năm ngoái sau khi đưa tài liệu mật cho hai cảnh sát viên trong một bữa ăn tối, theo như lời cáo buộc. Luật sư của các nhà báo cho biết thẩm phán đã từ chối yêu cầu của ông cho các thân chủ được tại ngoại. Tuy nhiên, thẩm phán hứa sẽ ra phán quyết trong phiên xử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 1. sau phiên tòa trước khi bị đưa trở lại trại giam. Hai nhà báo được gặp thân nhân trong một cuộc đoàn tụ ngắn ngủi đầy xúc động. Bên ngoài phòng xử, hàng chục nhà báo mặc áo đen đã tập hợp để ủng hộ cho Wallon và Kyo Soo-yu, một số người mang biểu ngữ báo chí không phải là tội phạm. Hai nhà báo đang đối mặt với án tù lên đến 14 năm nếu bị kết án theo luật bí mật quốc gia, một đạo luật đã có từ gần một thế kỷ trước, khi Myanmar còn là thuộc địa của Anh. Wallon và Kyo Soo-yu là các nhà báo đã tường thuật về tình trạng bất ổn tại bang Rakhine ở tây bắc Myanmar, nơi khoảng 655.000 người Hồi giáo Rohingya bị buộc phải chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh để thoát một chiến dịch đàn áp tàn khốc của quân đội. Myanmar từng bị cáo buộc là đã ngăn chặn các nhà báo tự mình đến Rakhine để trực tiếp tường thuật về chiến dịch đàn áp và kiểm chứng những lời tố cáo của người tị nạn về các vụ giết người, hãm hiếp và đốt làng mà họ nói là do các lực lượng an ninh Myanmar thực hiện. Vụ bắt giữ hai nhà báo của hãng tin Reuters đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển và Bangladesh đều lên tiếng yêu cầu Myanmar thả hai nhà báo. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton hôm thứ Hai kêu gọi phóng thích các nhà báo trên trang Twitter của ông. Ông viết, một nền báo chí tự do là điều thiết yếu cho một xã hội tự do. Việc giam cầm các nhà báo ở bất cứ nơi đâu đều là không thể chấp nhận được.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Tư 10 tháng 1 tuyên bố rằng ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với lãnh tụ Kim Jong-un của Triều Tiên, nhưng chỉ khi nào các điều kiện được đáp ứng. Đề xướng khả năng đối thoại với lãnh tụ Bắc Hàn được Tổng thống Moon đưa ra một ngày sau khi hai miền Triều Tiên mở lại cuộc đàm phán chính thức đầu tiên tính từ khi các vòng đàm phán này bị gián đoạn vào tháng 12 năm 2015. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói với các phóng viên báo chí ở Seoul rằng một cuộc họp thượng đỉnh song phương sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều, chứ không chỉ đơn thuần là cần phải tổ chức cuộc họp. Ông Moon nói một mức độ thành công nào đó cần được đảm bảo trước khi ông ngồi xuống nói chuyện với ông Kim Jong-un. Trong cuộc đàm phán cấp cao hôm 9 tháng 1 ở làng đình chiến bản Môn Điếm, một địa điểm trung lập nằm trong khu phi quân sự chia cách hai miền Nam Bắc Triều Tiên, phía Bình Nhưỡng đồng ý cử một phái đoàn tham dự Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Pyeongchang của Nam Hàn. Hai bên cũng đồng ý xúc tiến đàm phán về quân sự để hạ giảm tình trạng căng thẳng hiện nay. Hàn Quốc cũng đề nghị tổ chức một cuộc đoàn tụ cho thân nhân của các gia đình bị ly tán kể từ cuộc nội chiến năm 1950-1953 đã chia đôi đất nước. Seoul đề nghị tổ chức cuộc đoàn tụ vào dịp Tết Nguyên Đán khi Olympic đang diễn ra. Tổng thống Moon cũng ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba về những nỗ lực của ông đã góp phần nối lại cuộc đối thoại liên triều. Ông nói các biện pháp chế tài của Mỹ đối với Bình Nhưỡng cùng với áp lực liên tục lên chế độ Bắc Hàn dường như đã mang Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Cuộc đàm phán hôm thứ Ba đã chấm dứt tình trạng đóng băng lâu nay trong các mối quan hệ liên triều. Tình trạng căng thẳng tăng cao khi Bắc Hàn đẩy mạnh phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, bất chấp các lệnh trừng phạt của quốc tế. Và tiếp theo đó là những tuyên bố hiếu chiến qua lại giữa lãnh tụ của Triều Tiên và Tổng thống Mỹ. Lãnh tụ Kim Jong-un đã phá vỡ băng giá trong bài phát biểu nhân dịp đầu năm khi ông đề xướng cử một phái đoàn sang tham dự Olympic Pyeongchang. Tổng thống Moon, người chủ trương xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn với miền Bắc, đã đáp lại bằng đề nghị xúc tiến đàm phán với chính phủ Bình Nhưỡng.
Hoa Kỳ hoan nghênh một cách dè chừng quyết định của Triều Tiên tham gia Olympic mùa đông do Hàn Quốc đăng cai tại thành phố Pyeongchang vào tháng tới và đồng ý xúc tiến đàm phán về quân sự với miền Nam. Tòa Bạch Ốc quan sát động thái có tính hòa hoãn này của Bình Nhưỡng với sự ngờ vực lớn. Đoàn đàm phán của Triều Tiên đã bước qua biên giới được canh phòng cẩn mật tại bàn Môn Điếm. Sau khi bắt tay với các đại diện của Hàn Quốc trước các ống kính truyền hình, hai bên đã ngồi xuống họp kín với nhau 11 tiếng đồng hồ. Cuối cuộc họp, hai bên đạt thỏa thuận sẽ xúc tiến đàm phán về quân sự trong 2 năm tới để hạ giảm tình hình căng thẳng ở biên giới. Ông Cho Myung-jun, Bộ trưởng Thống nhất của Triều Tiên nói. Hai bên Nam Bắc Triều Tiên đồng ý giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán và tham khảo ý kiến với nhau. Trên tinh thần đó, hai bên quyết định sẽ xúc tiến đàm phán về những lĩnh vực khác nhau cùng với một cuộc họp cấp cao. Có một vấn đề đang được đẩy mạnh hơn, đó là trượt băng nghệ thuật. Triều Tiên muốn cử một phái đoàn đến dự Olympic ở Hàn Quốc vào tháng tới với hai vận động viên trượt băng và một đội cổ vũ nổi tiếng. Ông Ri So-won, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc của Triều Tiên nói, Triều Tiên quyết định cử các quan chức cấp cao, một đoàn Olympic, các vận động viên, một đội cổ vũ, các nhà biểu diễn nghệ thuật, cổ động viên và các phóng viên đến tham dự Olympic mùa đông. Và Hàn Quốc đồng ý cung cấp nơi ăn ở và các phương tiện phục vụ đoàn Triều Tiên. Tuy nhiên, phía Triều Tiên nói rõ rằng vấn đề vũ khí hạt nhân không nằm trong các cuộc đàm phán này. Ông Ri So-won của Triều Tiên nói thêm, về vấn đề hạt nhân, các vũ khí chiến lược của chúng tôi gồm bom nguyên tử, bom khinh khí và tên lửa liên lục địa, chỉ nhắm vào Mỹ, không nhắm vào những người anh em của chúng tôi. Tòa Bạch Ốc hoan nghênh cuộc đối thoại liên triều và gọi đó là một cơ hội để chế độ Triều Tiên nhận thấy giá trị của được quốc tế thôi cô lập bằng việc giải trừ hạt nhân. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói, giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên là ưu tiên số một của chúng tôi, và tất nhiên đó là điều chúng tôi muốn thấy. Chúng tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc về các cuộc đối thoại này. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Washington muốn bảo đảm rằng việc Triều Tiên tham gia Olympic mùa đông không vi phạm các lệnh chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Bình Nhưỡng. Các nhà quan sát tình hình Triều Tiên bình luận rằng đề nghị đàm phán của miền Bắc có thể là một chiến thuật câu giờ để Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển khả năng hạt nhân. Ông Harry Kazianis, giám đốc khoa nghiên cứu quốc phòng ở Trung tâm Lợi ích Quốc gia ở Mỹ, nhận định, trong vài tháng tới đây, chúng ta sẽ thấy tình hình căng thẳng hạ giảm. Tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy Olympic thành công rực rỡ. Chúng ta sẽ thấy truyền thông báo chí mải mê chạy theo hai vận động viên trượt băng Triều Tiên trong sân đấu và trong cả Olympic. Và thậm chí công chúng sẽ nhiệt liệt cổ vũ cho họ. Điểm chính ở đây là, đó chính là thủ đoạn của Kim Jong-un. Ông ấy dùng trò bịp này chủ yếu để câu thêm giờ. Ông ấy cần thời gian để phát triển công nghệ tấm chắn nhiệt cho vũ khí hạt nhân của ông ta có thể bắn tới Mỹ khi xảy ra chiến tranh. Đó là mục tiêu của ông ta. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba chưa xác nhận sẽ cử đại diện tham dự Olympic mùa đông sẽ khai mạc vào ngày 9 tháng 2 sắp tới tại Pyeongchang, cách ranh giới chia các hai miền Nam Bắc Triều Tiên chỉ 90 km. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ trong Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư cảnh báo rằng các hoạt động của Nga nhằm làm xói mòn nền Dân Chủ vượt ra ngoài các cuộc bầu cử ở Mỹ và cáo buộc Tổng thống Donald Trump không chịu đương đầu với mối đe dọa này. Chưa từng có một Tổng thống Mỹ nào phớt lờ một cách rõ ràng mối đe dọa nghiêm trọng như vậy, và đó là một mối đe dọa đang lớn dần đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Ben Cardin, thượng nghị sĩ hàng đầu của phe Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, phát biểu. Ông nói thêm rằng, nếu không có hành động gì, Nga sẽ tiếp tục can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ trong năm nay và năm 2020. Ông Cardin công bố một báo cáo được các nhân viên của phe Dân Chủ trong Ủy ban chuẩn bị, cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công kéo dài nhắm vào nền Dân Chủ ở trong nước và ở nước ngoài, và kêu gọi một chiến lược đáp trả nhiều mũi nhọn mà bắt đầu với sự lãnh đạo của Mỹ. Chế độ của Putin đã phát triển một bộ công cụ đáng gờm để gây ảnh hưởng ở nước ngoài và dường như rắp tâm sử dụng hầu như mọi phương tiện khả dĩ để làm suy yếu các thể chế dân chủ và các liên minh xuyên đại Tây Dương, báo cáo nói. Dựa trên hàng tháng nghiên cứu và tham vấn với các chính phủ nước ngoài bị Điện Kremlin nhắm mục tiêu, báo cáo dài 206 trang ghi nhận chi tiết các công cụ mà Nga đã sử dụng ngoài biên giới của mình. Kho vũ khí bất đối xứng của ông Putin bao gồm sự kết hợp những cuộc tấn công quân sự thông thường, những vụ ám sát, các chiến dịch thông tin xuyên tạc và các vụ tấn công mạng ở Ukraine, cho tới bày mưu đảo chính ở Montenegro, cho tới thông tin xuyên tạc và các vụ tấn công mạng ở Đức, Pháp, Anh và các nước khác, theo bản báo cáo. Văn kiện này cũng nêu chi tiết điều bị cáo buộc là sự đàn áp và bạo lực kéo dài nhiều năm nhắm vào những người bị xem là kẻ thù và những người chỉ trích ông Putin. Báo cáo nói nhà lãnh đạo Nga đã giành được và củng cố quyền lực bằng cách lợi dụng sự hăm dọa, nỗi sợ khủng bố và chiến tranh, và kết hợp chủ trương phiêu lưu quân sự và gây hấn ở nước ngoài với tuyên truyền và đàn áp chính trị ở trong nước để thuyết phục khán giả trong nước rằng ông ta đang hồi sinh nước Nga vĩ đại trở lại. Đây không phải là một báo cáo về việc tấn công tin tặc nhắm vào các cuộc bầu cử năm 2016. Đây là một báo cáo về cách thức mà Nga hoạt động khắp thế giới. Một nhân viên của Ủy ban giúp soạn thảo tài liệu này nói. Nói thêm rằng báo cáo này là báo cáo đầu tiên từ một thực thể chính phủ Hoa Kỳ xác định rõ tầm vóc và quy mô của mối đe dọa từ Nga. Nhân viên này nói nếu không có sự hiểu biết đầy đủ về mối đe dọa này, ta sẽ không thể ngăn nó xảy ra lần nữa. Chủ tịch Ủy ban thuộc phe Cộng hòa đã không chuẩn thuận bản báo cáo của phe thiểu số, nhưng không phản đối ngay tức thì những kết luận của báo cáo. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Thượng nghị sĩ Bob Corker nói, chúng tôi, các ủy viên Cộng hòa, đã nhận được một bản của báo cáo từ phe Dân Chủ vào tối thứ Hai. Thông qua một loạt các buổi điều trần công khai và các buổi báo cáo bảo mật, ủy ban đã thực hiện các trách nhiệm giám sát liên quan đến Nga và gần đây nhất đã làm việc trực tiếp với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện để mở rộng các chế tài đối với chính phủ Nga nhằm đáp lại hành vi gây hấn tiếp diễn của nước này, bao gồm các cuộc tấn công mạng trắng trợn và sự can thiệp vào các cuộc bầu cử. Báo cáo nêu chi tiết các bước mà các quốc gia châu Âu đã thực hiện để chống lại ảnh hưởng của Nga trong tư cách cá nhân mỗi nước và trong các tổ chức như NATO và Liên minh châu Âu. Báo cáo nói Hoa Kỳ hiện đang thua sút. Tổng thống Trump vẫn thờ ơ trong việc thừa nhận và đáp lại mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ vì sự can thiệp của Putin. Bản báo cáo nói, Tổng thống phải tuyên bố ngay lập tức rằng chính sách của Mỹ là chống lại và ngăn chặn tất cả các hình thức của các mối đe dọa hỗn hợp của Điện Kremlin nhắm vào Mỹ và trên khắp thế giới. Tổng thống cũng nên trình cho Quốc hội một chiến lược quốc gia toàn diện để chống lại những mối đe dọa nghiêm trọng này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã kích hệ thống tòa án liên bang là hỏng bét và bất công sau khi một thẩm phán ngăn chặn quyết định của chính quyền ông chấm dứt chương trình bảo vệ những người nhập cư trẻ tuổi được cha mẹ đưa đến Mỹ bất hợp pháp, được gọi là những Dreamer. Một thẩm phán khu vực Liên bang Hoa Kỳ ở San Francisco tối thứ Ba phán quyết rằng chương trình hành động trì hoãn cho người nhập cư lúc nhỏ, gọi tắt tiếng Anh là DACA, mà ông Trump tuyên bố là ông sẽ chấm dứt, phải tiếp tục được cho phép có hiệu lực cho đến khi các vụ kiện tụng tại nhiều tòa án chống lại sắc lệnh của chính quyền được giải quyết. Theo kế hoạch của chính quyền, chương trình này sẽ được dần dần cho hết hiệu lực trong giai đoạn 2 năm, bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Nó cho mọi người thấy rằng hệ thống tòa án của chúng ta hỏng bét và bất công ra sao khi bên chống đối trong một vụ việc như DACA luôn chạy tới tòa án khu vực 9 và hầu như luôn thắng trước khi bị các tòa án cấp cao hơn đảo ngược, Tổng thống Cộng hòa viết trên Twitter. Thẩm phán William Ossoff, người ra phán quyết nói trên ở khu vực Tư pháp Liên bang Bắc California, đơn xin phúc thẩm, các phán quyết của tòa án này thường được thụ lý bởi Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 9 liên bang, nơi cũng thụ lý đơn xin phúc thẩm của các phán quyết của các tòa án khu vực liên bang ở miền Tây của Mỹ, bang Hawaii và đảo Guam. Quyết định này có thể gây phức tạp thêm cho các cuộc thương thuyết đang diễn ra giữa phe Dân Chủ và phe Cộng hòa Quốc hội. Họ đang cố gắng đạt được thỏa thuận để giải quyết tư cách pháp lý của gần 700.000 người nhập cư trẻ tuổi được chương trình DACA bảo vệ. Dù phán quyết ban đầu của tòa án củng cố vị thế đàm phán của phe Dân Chủ, song nó cũng phân định làn danh chiến trường rõ ràng hơn giữa đôi bên và có thể khiến cho các lập trường cứng rắn hơn thay vì khuyến khích thỏa hiệp. Chính quyền đã không kháng nghị ngay lập tức phán quyết này, nhưng Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục mạnh mẽ bảo vệ lập trường này và mong đợi sẽ chứng tỏ lập trường của mình là đúng đắn trong tranh tụng sắp tới.
Công nhân xây dựng tại một công trường gần thủ đô Tallinn của Estonia vừa phát hiện ra những ngôi mộ vô danh của khoảng 100 lính Đức chết trong Thế chiến thứ hai. Theo tường thuật của Reuters, những ngôi mộ riêng lẻ chưa từng được biết đến trước đây đã được tìm thấy gần bờ biển Baltic, gần một nghĩa trang của quân đội Đức. Đây được cho là một phần thuộc một khu nghĩa trang lớn hơn mà chi tiết không được lưu lại trong hồ sơ. Reuters dẫn lời ông Arnold Unk của Bảo tàng Chiến tranh Estonia nói trên đài phát thanh ERR rằng công nhân đã dừng việc ngay sau khi khám phá ra các bộ hài cốt và vụ việc này đang được xem xét. Nhiều trận chiến đã diễn ra giữa quân đội Liên Xô và tàn quân Đức Quốc xã lúc bấy giờ đang rút quân ra khỏi lãnh thổ Estonia trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hài cốt của binh lính của cả hai bên được phát hiện hàng năm trong những ngôi mộ vô danh, sau đó được đào lên và chôn cất tại các nghĩa trang quân đội.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.